Thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm giáo hội chọn đọc cho ngày 20 tháng 12 trong tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh. Và bài phúc âm này là bài phúc âm ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật. Và chúng ta hãy nhớ lại những cái bài phúc âm trước và hãy để ý đến cái chi tiết của các bài phúc âm trong tuần Bát Nhật như em đã nhắc nhở nhiều lần, đó là các bài phúc âm này trong tuần Bát Nhật trước đại lễ Giáng sinh đều liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm nhập thể, chứ không phải giống như các bài phúc âm ở trong mùa vọng mà không phải trong tuần Bát Nhật này. Bởi vì các bài phúc âm trong mùa vọng không có phải trong tuần Bát Nhật thì ám chỉ gián tiếp phải suy ra mới thấy được cái ý nghĩa của bài phúc âm đó với mầu nhiệm nhập thể mà thôi. Còn trong tuần Bát Nhật đó là những bài phúc âm thuật lại những biến cố trực tiếp liên quan đến mầu nhiệm nhập thể. Chẳng hạn như phúc âm ngày 17 tháng 12 vừa rồi, đó về gia phả của Chúa Giêsu, có nghĩa là liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô. Chúa Kitô sinh ra theo dòng dõi của dân Do Thái. Vì thế nên cái bài phúc âm của Thánh Matthew kể lại là từ Abraham cho tới Chúa Giêsu. Abraham là tổ phụ của dân Do Thái và Chúa Giêsu theo bản tính nhân loại thì Chúa Giêsu thuộc dòng dõi Do Thái, dòng dõi vua David. Cái bài phúc âm ngày thứ sau đó, ngày 18, là bài phúc âm liên quan đến thần tính của Thiên Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái bài phúc âm đó là Thiên Thần hiện ra với Thánh Giuse trong giấc mơ, báo tin cho Thánh Giuse biết là con trẻ mà ở trong bụng của người đã đính hôn với ngài đó, con trẻ đó đó không có vấn đề gì đâu, không có vấn đề giống như ông đang tính bỏ đi, mà là bởi quyền phép Chúa Thánh Thần đấy và sinh ra bởi một trinh nữ đấy. Như thế cái bài phúc âm đó chứng tỏ là con người Giêsu Nazareth thuộc dòng dõi dân Do Thái mà có tổ phụ là Abraham đó, chính là con Thiên Chúa nhập thể làm người, mang thần tính của Thiên Chúa nữa, chứ không phải chỉ là con người thuần túy, không phải sinh ra bởi ông Giuse, mà bởi Phơ Thanh Thần. Rồi, cái bài phúc âm hôm qua là cho ngày 19 tháng 12, là bài phúc âm liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô lại. Đấy, bài phúc âm ngày 17 liên quan đến nhân tính, bài phúc âm ngày 18 liên quan đến thần tính, rồi bài phúc âm ngày 19 liên quan đến nhân tính, và hôm nay quan đến thần tính. Hôm qua tại sao bài phúc âm liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô? Bởi vì cái biến cố là thiên thần truyền tin cho ông Zacharia, tư tế Zacharia là bố của tiền hô Gioan Tẩy Giả, mà tiền hô Gioan Tẩy Giả đó là thuộc dòng dõi Lê Vi, mà dòng dõi Lê Vi đó liên quan đến sự thánh thiện, thánh hóa, và Chúa đã dùng con của một vị tư tế thuộc dòng dõi Lê Vi đó là tiên tri và là tiền hô Gioan Tẩy Giả để làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Và chính qua phép rửa đó, Thiên Chúa đã tỏ mình ra, đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Và Thiên Chúa đã sức dầu cho con của mình bằng Thánh Linh. Vì thế chúng ta thấy Thánh Linh hiện xuống trên Chúa Giêsu sau khi Chúa chịu phép rửa rồi. Và lúc đó là lúc mà Thiên Chúa Cha gọi là thánh hóa con của mình và sai con của mình đi để loan tin mừng cứu độ cho nhân loại nói chung và cho dân Do Thái nói riêng. Đấy là cũng là liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô thôi. Bởi vì nhân tính của Chúa Kitô giống như loài người thật, nhưng mà bởi vì loài người đã sa ngã phạm tội nơi hai nguyên tổ rồi, do đó nhân tính đó đã bị hư đi, nhưng Chúa Thiên Chúa lại mặc lấy cái nhân tính đó để gánh tội trần gian và để có thể dùng cái nhân tính đấy để mà cứu độ nhân trần. Nhưng mà đầu tiên là phải lãnh nhận phép rửa bởi tiền hô Gioan Tẩy Giả. Vì thế nên chúng em đã nói là cái bài phúc âm hôm qua ngày 19 tháng 12 liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô là như vậy. Và bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm mà thiên thần truyền tin cho chính mẹ Maria, lại liên quan đến thần tính của Thiên Chúa. Vẫn biết là có nhân tính ở đó đó, nhưng mà quan trọng nhất là thần tính của Thiên Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bài phúc âm này nói rõ là mẹ Maria là một trinh nữ, mà trinh nữ đó không phải là một trinh nữ chỉ có là vấn đề thân xác mà thôi, nhưng mà trinh nữ đó là cả tâm hồn nữa. Tôi không hề biết đến nam nhân, cả trong tâm hồn nữa, chứ không phải chỉ có nơi thân xác mà thôi. Bằng không á, thì bây giờ cái khoa học ngày nay đó, họ có thể biến những cái người mà không ăn nằm với người nam bao giờ cũng có con được, không đụng chạm đến cái bộ phận sinh dục của người nữ mà vẫn có con được. Đấy. Nếu mà xét theo như kiểu đó đó. Nhưng mà ở đây á, Đức Mẹ hoàn toàn trinh trong cả hồn lẫn xác. Cả hồn lẫn xác, chứ không phải là chỉ có thân xác không. Bởi thế nên mẹ mới xứng đáng được làm mẹ của Thiên Chúa. Còn những cái cuộc sinh nở lạ lùng á, chẳng hạn như trường hợp của Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đó, rất là lạ lùng. Bởi vì sao? Sinh ra bởi hai bố mẹ mà đã quá tuổi có thể còn sinh nở. Đó là sự lạ, đó là sinh ra một cách lạ. Nhưng mà còn đây đó, Chúa Giêsu đó, sinh ra bởi phép Chúa Thánh Thần đàng hoàng tử tế và bởi một trinh nữ, chứ không phải một người mà không thể sinh sản, hay là một người già rồi, hay là một người đã nằm với chồng nhưng mà không sinh được. Không, sinh ra bởi một trinh nữ, mà trinh nữ đó trinh nữ từ trong ra ngoài, chứ không phải chỉ có bề ngoài mà cả bên trong nữa. Như vậy mới xứng đáng là mẹ của Thiên Chúa. Thiên Thần thưa, Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Cái phần trên á, cái phần trên trước khi mẹ nói là việc đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến nam nhân, thì Thiên Thần đã báo cho Đức Mẹ biết là Đức Mẹ sẽ thụ thai một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối Cao. Thì đấy là cái câu mà nói về nhân tính của Chúa Kitô. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triệu đại người sẽ vô tận. Đấy là thuộc về nhân tính của Chúa, bởi vì nó liên quan đến vua David, đã tổ phụ người, rồi liên quan đến triều đại của người trên thế gian này và cái ngai báu của người, người sẽ được làm vua. Và cái vua đó không phải là vua theo kiểu trần gian, mà là vua theo kiểu thiêng liêng. Thư vua ở theo đức tin, một ông vua mà không có vua nào giống như ông vua này. Bởi vì ông vua này đó là ông vua này cứu tất cả mọi người, trong đó có các ông vua khác, có các hoàng đế khác khỏi tội lỗi và sự chết. Không có một hoàng đế nào, không có một ông vua nào trên thế gian này có thể cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết hết. Chính họ cũng không thể cứu họ, huống chi là người khác. Do đó nên ông vua này là ông vua mà tới để cai trị loài người. Bởi vì sao vậy? Cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết, khỏi bàn tay của ma quỷ, và đem họ vô vương quốc của Thiên Chúa. Mà chính cái người con này chính là vua của vương quốc đó. Thì đấy, đang nói về cái nhân tính của Chúa Kitô. Và sở dĩ mà mẹ được làm mẹ Chúa Giêsu, nhất là được cưu mang Chúa Giêsu trong lòng của mình, là vì mẹ đã được ơn nghĩa với Chúa. Và như hôm nãy em nói, mẹ là một trinh nữ cả hồn lẫn xác. Do đó mẹ rất là đẹp lòng Chúa. Thân nhất là linh hồn của mẹ. Linh hồn của mẹ không biết đến nam nhân, cũng không biết đến một tạo vật nào khác, chỉ có Chúa mà thôi. Chỉ có một mình Chúa mà thôi. Con chỉ có yêu Chúa mà thôi. Chúa là trên hết mọi sự. Không có một gì, một sự gì có thể hơn Chúa được. Và vì thế nên chính mẹ lúc bây giờ mẹ đã cách mạng. Mẹ đã nghĩa là cả tất cả mọi phụ nữ Do Thái đều mong có con, đều thấy là nhục nhã khi không có con, và muốn có con để được làm mẹ của Đấng Cứu Thế. Thì bây giờ Đức Mẹ cách mạng ở chỗ là Đức Mẹ giữ mình đồng trinh. Bởi vì Đức Mẹ không có coi vấn đề làm mẹ Thiên Chúa là ngon lành, là cao trọng, cho bằng vâng theo Thánh Ý Chúa, cho bằng được làm đầy tớ Chúa, cho bằng phụng sự Chúa một cách trinh nguyên. Không yêu một tạo vật hết á, chỉ có Chúa là chủ tể cuộc đời mình, chỉ có Chúa là tất cả mọi sự của con. Và vì thế nên Đức Mẹ rất là đẹp làm Chúa. Và đó là lý do mà Thiên Thần nói với Đức Mẹ là Maria đừng có sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Chúng ta thấy Đức Mẹ đẹp lòng Chúa như thế nào. Đến nỗi mà Thiên Chúa đã không tiếc một sự gì với Đức Mẹ, đã ban chính con một mình cho Đức Mẹ trước hết mọi sự, trước hết mọi loài, trước hết mọi người. Vẫn biết là Thiên Chúa ban cho con người đó, nhưng mà Đức Mẹ đầu tiên, Đức Mẹ được hưởng đầu tiên. Và không phải Đức Mẹ được hưởng đầu tiên đâu, mà còn Đức Mẹ còn cung cấp cho nhân tính của Chúa Kitô máu và thịt nữa. Chúng ta thấy hay không? Đấy, Chúa đẹp lòng với Đức Mẹ, và Chúa đã ban cho Đức Mẹ chính con của Ngài trước tiên. Và Chúa đã dùng mẹ, Chúa đã dùng cái cung lòng của mẹ, máu trinh nguyên của mẹ, thịt trinh nguyên của mẹ để tạo nên nhân tính, để tạo nên cái thân xác thuộc nhân tính của Chúa Kitô. Và cái thân xác đó, nhân tính đó đã trở thành phương tiện để cứu độ nhân loại. Ở chúng ta thấy không? Rất là hay ở chỗ này các anh các chị ơi. Nhưng mà nhân tính đó là một nhân tính của một vị Thiên Chúa nhập thể, chứ không phải là nhân tính của một con người thuần túy sinh ra bởi ông Giuse, không, bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Bởi thế nên cái phần thứ hai của bài phúc âm này nói về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền của Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đó, vì thế nghĩa là vì được Đấng Tối Cao bao trùm như vậy, đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Chỉ có một mình mẹ Maria là trinh nữ sinh con, bởi vì Chúa Thánh Thần dùng trinh nữ chứ không dùng những cái người mà đã mất trinh hay là đã sống với chồng để mà sinh ra con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa không thể nào mà sinh ra bởi một con người tầm thường như vậy được, mà phải bởi một trinh nữ trinh nguyên cả hồn lẫn xác thì mới xứng đáng cho tác động của Chúa Thánh Thần, làm cho cái vị mà được thụ thai và sinh ra đó chính là con Thiên Chúa. Vì thế nên bây giờ chúng ta có thể tóm lại chỗ này. Con Thiên Chúa giáng chế làm người, được sinh ra bởi một vị trinh nữ và Chúa Thánh Thần. Có vậy thôi. Nếu thiếu một trong hai điều kiện đó, không phải là con Thiên Chúa. Nếu mà bởi Chúa Thánh Thần, nhưng mà Đức Mẹ không đồng trinh, không phải là con Thiên Chúa. Mà không bao giờ xảy ra như vậy. Chúa Thánh Thần cũng không có bao giờ mà bao trùm một cái người mà không phải là trinh nữ. Và nếu mà một trinh nữ mà không có Chúa Thánh Thần thì cũng không có thể nào sinh ra con Thiên Chúa được. Không thể nào. mà muốn sinh á thì phải ăn nằm với người nam, và như vậy á, là một con người thuần túy. Con người mà được sinh ra đó là con người thuần túy, không phải là con Thiên Chúa được. Mẹ Maria đã đại diện nhân loại, các anh ơi, chị ơi, ở chỗ này là mẹ Maria đại diện nhân loại nhá, chứ không phải vì tư cách riêng của mẹ nữa đâu. Và lúc bây giờ là cả nhân loại chờ đợi mẹ thưa lời chấp nhận ý của Chúa. Ở đây Thiên Chúa không có bàn hỏi Đức Mẹ là ta muốn nhập thể đó, con có thấy làm sao không. Thiên Chúa đã định rồi, nhập thể, và nhập thể nơi Đức Mẹ. Đức Mẹ có đồng ý hay không, có vậy thôi, chấm dứt. Và Đức Mẹ đồng ý đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Mẹ đại diện cho toàn thể nhân loại để đồng ý, để cộng tác với Thiên Chúa, để cứu chuộc loài người. Và Đức Mẹ đã đại diện nhân loại lúc bây giờ, và Đức Mẹ xin thưa cái gì? Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Thiên Thần truyền. Cái câu này tuyệt vời lắm của anh các chị ơi. Thật sự là như vậy. Bởi vì thân phận của con người, dù là mẹ Thiên Chúa, dù là ai đi nữa, cũng chỉ là tôi tớ của Thiên Chúa thôi. Dù là giáo hoàng, dù là giám mục, dù là tổng thống, dù là ai đi nữa, cũng là tôi tớ của Thiên Chúa. Mà đã là tôi tớ đó, thì phải xin vâng, phải làm theo ý của Chúa, thì phải để cho Chúa làm. Thì khi mà Chúa làm rồi á, thì mới có thể được, thì ý Chúa mới có thể thực hiện. Và vì thế nên qua cái bài phúc âm này, chúng ta hãy xin với mẹ Maria cho chúng ta cảm nhận được ơn Chúa đã thương đến chúng ta qua Đức Mẹ. Và chúng ta cũng phải cảm ơn Đức Mẹ vì nhờ mẹ đã xin vâng mà chúng con mới được có Chúa Kitô giáng sinh làm người cho chúng con đây. Và chúng con mới có thánh thể hàng ngày để rước. Chúng con rước thánh thể của Chúa hàng ngày là rước lấy chính máu của mẹ và thịt của mẹ đó. Đó nên chúng ta hãy hân hoan trong cái mùa vọng này, trong cái ngày hôm nay, trong cái lễ Giáng sinh, để chúng ta có thể cảm nghiệm thấy được cái niềm vui Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Amen.